Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên, nghe lời tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 6, từ câu 1 cho đến câu 14. Đức Chúa Giêsu tại Galilee sự hóa bánh ra nhiều. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilee là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi, ngồi đó với môn đồ. Và lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng: "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?" Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 denen bánh không đủ phát cho mỗi người một ít." Một môn đồ là Andre, em của Simon Phêrô, thưa rằng: "Đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu?" Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Hãy truyền cho chúng ngồi xuống, vả trong nơi đó có nhiều cỏ." Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5,000. Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: "Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào." Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha. Sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói rằng: "Người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian." Bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những ngày vừa qua, quý ông bà anh chị em biết rằng chiến tranh đã bùng nổ ở bên Ukraine, và cả triệu người ban đêm phải ngủ ở dưới hầm, những cái hầm rất là tối tăm. Và chúng ta có thể thông hiểu hay là cảm thông những điều này, bởi vì một số quý ông bà anh chị em đã từng trải qua những cái giây phút cuối cùng khi rời đất nước Việt Nam của chúng ta. Sáng hôm nay khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, thấy Chúa bánh cho người ăn, đây là cái dấu lạ số 4. Quý ông bà anh chị em cũng có thể tưởng tượng cái nhìn của Chúa Giêsu Christ khi nhìn cái đoàn dân đông đang đói khát, thì cũng tưởng tượng với tôi cái nhìn của Chúa Giêsu Christ khi thấy cả 1 triệu người đang trong cơn khổ nạn. Mà chúng ta có thể nối kết được lời Kinh Thánh và những cái thống khổ xảy ra nhiều nơi hay là mọi nơi thì mới hiểu được cái tâm tình của Chúa Giêsu Christ, thì mới hiểu được cái con người của chúng ta. Dù rằng người theo Chúa có những cái phản ứng hay những cái sự thử thách đức tin như thế nào, tại vì Chúa Giêsu Christ, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục phía sau này thì sẽ thấy rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là bánh của sự sống, và cái sự cung cấp của Ngài đầy đủ cho tất cả các nhu cầu vật chất của con người. Khi mà Chúa cố gắng đáp ứng lại nhu cầu của con người, hay là chúng ta cố gắng là con người, cố gắng đáp ứng cái nhu cầu của con người, thì thường thường sẽ không có làm được. Chúng ta phải nhờ cậy một mình Chúa Giêsu Christ đấng cứu rỗi mới làm được. Nếu mà chúng ta nhờ cậy cá nhân mình mà không nhờ cậy Chúa thì bảo đảm 100% sẽ thất bại và sẽ không có thỏa mãn được cái nhu cầu. Sẵn hôm nay khi tôi giảng lời Chúa cho các em tiếng Anh, cái điều đầu tiên trong cái giai đoạn này chúng ta cần phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện, bởi vì chúng ta không có làm gì được cả ngoại trừ sự cầu nguyện. Cầu nguyện cho cái ân điển của Chúa, cầu nguyện để những con người trong cái cơn thống khổ đó có thể thấy được ánh sáng hay là sự sáng qua Chúa Giêsu Christ. Cầu nguyện để những con cái Chúa vững vàng trong cái niềm tin, cũng giống như lời Kinh Thánh sáng hôm nay đọc trong Thi Thiên 27 đó, để rồi mới có được cái sức mạnh hay là cái sự tự tin hay là cái đức tin vững vàng mới vượt qua được. Nhưng mà sau khi chiến tranh chấm dứt rồi, thì quý ông bà anh chị em biết cái nhu cầu thực thể hay là vật chất sẽ cần đến, và hội thánh chúng ta sẽ đóng góp. Và cái bài học ngày hôm nay, khi mà con cái Chúa nhờ cậy Chúa, dù rằng là chỉ đưa những cái đồ rất là tầm thường, nhỏ bé, nhưng trong cái đức tin thì cái phép lạ sẽ xảy ra. Đức tin và sự tin cậy là cái điều vô cùng cần thiết để Chúa có thể đáp ứng được cái nhu cầu của con người. Tuy nhiên, nếu con cái Chúa không có cẩn thận, cũng giống như trong cái câu chuyện này, thì sẽ thấy có những cái cấp độ đức tin hay là cái niềm tin hay là cái sự tin tưởng khác nhau. Cầu nguyện Chúa để cái bài học sáng hôm nay trong cái sự nhắc nhở, để quý ông bà anh chị em có thể nhìn lại chính cá nhân mình, tôi đang ở vị trí nào trong cái đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Cái chuỗi bài rất là đơn giản, ba cái chủ đề trong những ngày tới hay là đã đi qua rồi: phải thấy Chúa, phải biết được Chúa, rồi mới có theo Chúa được. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con phải thấy được Chúa. Và đây là dấu lạ thứ tư để chúng con có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa, thì sau đó chúng con mới thật sự biết Chúa, mới theo Chúa một cách trọn vẹn được. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, thấu hiểu và thực hiện hay là thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thấy Chúa bánh cho người ăn. Có 5 điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em. Cái thứ nhất là cái mối quan tâm hay là cái sự phục vụ của Chúa Giêsu Christ, khi mà Chúa nhìn cái đoàn dân đông đó là như thế nào. Và đồng thời con cái Chúa, ông Philip, cái đức tin rất là bi quan. Rồi chúng ta thấy một cái đức tin của người theo Chúa lạc quan nhưng mà nhiều nghi vấn. Và đồng thời sẽ thấy một cái đức tin tích cực mà dù rằng trong cái biến chuyển, đối diện với sự thử thách không có lay chuyển, nhưng mà đồng thời thấy nguyên cả một cái đoàn người, mời anh John bấm cái slide kế tiếp, phản ứng của đoàn người khi mà gặp gỡ Chúa Giêsu mà khi được Ngài phục vụ như thế nào. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Mối quan tâm về phục vụ, đọc ôn lại lời của Chúa trong Giăng đoạn 6 câu 1 câu 6: sau những việc này, Đức Giêsu qua bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là Tiberias. Một đoàn người đông đảo đi theo Ngài vì chứng kiến được dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. Đức Giêsu lên núi cùng ngồi với các môn đồ. Hôm ấy, gần đến lễ vượt qua kỳ hội lớn của người Do Thái, vậy Đức Giêsu ngước mắt lên, nhìn đoàn người đông đảo đến với Ngài, rồi hỏi Philip: ta tìm đâu ra bánh để mua cho họ ăn đây? Ngài hỏi vậy để thử Philip, chứ Ngài biết mình đã sắp làm gì rồi. Đây là cái mùa lễ vượt qua. Và cái thời điểm này là cả hàng ngàn người hành hương đi đến vùng Jerusalem và những cái vùng ngoại ô xung quanh. Cái hình ảnh cho thấy Chúa Giêsu đang ngồi trên sườn núi, ngước mắt và Ngài thấy cái gì? Ngài thấy nguyên cả một cái đoàn dân đông. Những người này đang tìm kiếm Chúa, bao gồm những người đã đi theo Ngài quanh cái hồ và những người hành hương, coi như họ hứng thú, họ tò mò để tìm đến Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu dùng cái cơ hội này để chứng minh hai điều về cái mối quan tâm. Quan tâm thứ nhất, sự quan tâm của Ngài đối với việc đáp ứng nhu cầu của con người. Cái vấn đề nhỏ nhất hay là trong cái nhu cầu của con người là về vấn đề vật thực hay là bữa ăn. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài động lòng trắc ẩn, yêu thương, bởi vì những người này đang tìm kiếm Chúa Và Ngài tận dụng cái cơ hội này để mà dạy cái bài học tuyệt vời nhất cho mọi người, hay là những người theo Chúa, hay là các môn đệ của Chúa. Ngài đáp ứng cái mưu cầu nhỏ nhất của con người, và Ngài hỏi môn đệ của Chúa, tức là ông Philip đó, ta tìm đâu ra bánh để mua cho họ ăn. Hỏi Philip, mà Chúa biết Chúa sẽ làm gì, nhưng mà vẫn phải hỏi. Điều thứ hai, Ngài quan tâm đến việc làm cho vững mạnh đức tin của các môn đệ của Ngài. Bởi vì Chúa biết Chúa sẽ làm gì, nhưng mà Ngài muốn dùng cái cơ hội hay là cái dịp này để thử thách và củng cố hay là làm vững mạnh đức tin cho môn đệ của Chúa. Và trong đó có chúng ta ở đây. Họ hay là môn đệ của Chúa cũng giống như chúng ta, những người ngồi ở đây mà thôi, trong cái đời sống hàng ngày. Chắc cần một người biết tiếng Việt để giúp anh John bấm dùm cái slide để mà theo dõi. Ngài dùng cái cơ hội để cũng giống như để mà dạy dỗ, để mà nâng đỡ niềm tin. Và Ngài muốn dạy cho môn đệ của Chúa cũng giống như quý ông bà, anh chị em chúng ta một cái bài học lớn về đức tin. Bởi vì những cái con người này cũng giống như mỗi con cái Chúa trong cái phòng nhóm này mà thôi. Chúng ta có đầy đủ các nhu cầu, nhưng mà cái nhu cầu lớn nhất của họ, môn đệ của Chúa ngày xưa, thì cũng giống như cái nhu cầu lớn nhất của ngày hôm nay của mỗi con cái Chúa, là cái nhu cầu phải phát triển cái đức tin của mỗi người con cái Chúa. Trong đó có tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em. Điểm thứ hai, nói về cái đức tin về bi quan trong cái câu số 7. Khi mà hỏi Philip, Philip lấy 200 đồng denarii mua bánh cũng không đủ cho mỗi người một miếng nhỏ. Điều này chúng ta thấy ông Philip sao cũng giống như một số quý ông bà anh chị em ở đây mà thôi. Rất là bi quan. Mà khi mà bi quan mà tiền bạc chỉ có chừng đó thôi, làm sao có 200 denarii, làm sao mà mua đủ thực phẩm cho tất cả mọi người, mà cả mấy ngàn người. Cái đức tin bi quan bao giờ cũng nhìn thấy tiền bạc và nhân lực. Nếu quý ông bà, anh chị em, trong mọi hoàn cảnh mà khi mà phục vụ Chúa mà chỉ nhìn vào tiền bạc với là nhân lực, thì cái đó là cái có cái niềm tin bi quan. Chỉ xem những cái gì mình có sẵn, và khi mà thấy không có đủ, đó là thường thường mất cái hy vọng. Tiếng Việt mình rất là hay nói là vô vọng, có nghĩa là không có hy vọng. Và thường thường nói là cái tình huống này không có thể giải quyết được. Danh từ Hán Việt có như là bất khả thi, không có làm gì được cả. Và sẽ thất vọng, đôi khi buồn, tuyệt vọng. Bởi vì cái tài nguyên ít ỏi như vậy, làm sao mà có thể săn sóc được cả mấy ngàn người. Cái tài nguyên ít ỏi như vậy mà làm sao có thể phục vụ Chúa, mở rộng vương quốc Chúa một cách rộng rãi. Và cái sự vô vọng đó, nếu mà không có cẩn thận, những cái người mà đức tin bi quan như vậy đó sẽ làm công việc Chúa lâu dài không có được. Đó lý do tại sao Chúa biết Philip, Chúa sử dụng cái cơ hội này để mà đánh thức Philip, để mà làm cho đức tin của ông Philip này phải mạnh mẽ trở lên. Đức tin bi quan đó, không có thấy Chúa như là không có thấy Chúa cũng giống như không có thấy cái quyền năng của Chúa. Một cái đức tin bi quan đó, tôi phải định nghĩa trở lại cho thôi, quý ông bà anh chị em hiểu lầm thôi. Đức tin bi quan tuyên xưng Đức Chúa Trời, dạ có Đức Chúa Trời, tuyên xưng Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, dạ con tin có Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Đức tin bi quan tuyên xưng niềm tin, nói ra Chúa Giêsu Christ Ngài có quyền năng đáp ứng các nhu cầu của con người. Và đức tin bi quan đôi khi kinh nghiệm thấy được cái công việc kỳ diệu, những cái dấu lạ, những cái phép lạ của Chúa đã làm, chứng kiến được cái điều đó. Nhưng đến khi mà đụng chuyện, giống như trong cái trường hợp của ông Philip ở đây, tại Philip đã thấy 3-4 cái dấu lạ Chúa làm. Philip là thấy là những coi như là hóa nước thành rượu, chứng kiến cái điều đó. Philip biết rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài có quyền năng. Nhưng mà khi mà đụng chuyện cái đám đông thì ông trở nên bị quàng. Thành ra cái phản ứng của người này là phản ứng một cách tức thì, nhìn cái vấn đề nhưng mà không nhìn thấy Chúa. Đó là cái vấn nạn của những con cái Chúa, hay là ngay cả môn đệ của Chúa Philip ngày xưa cũng đã xảy ra. Đôi khi cái vấn đề xảy ra không có còn thấy Chúa nữa, không có còn thấy rằng Chúa Giêsu Christ Ngài có thể giải quyết, không có thấy Chúa là có quyền năng để giải quyết cái vấn đề, mà chỉ thấy cái vấn đề làm cho bối rối cả lên. 200 có 200 đồng denari làm sao mà mua bánh đủ cho 5.000 người ngày đấy đây. Ông giống như là một người lấy cái khăn của lấy ta bấm bấm có 5 đồng mà đi mua tới 100 tô phở. Chuyện giỡn chơi, làm gì có cái chuyện đó. Bi quan nhìn thấy cái vấn đề chứ không phải là quyền năng của Chúa. Không có nhìn thấy hay là coi như là thấy cái cơ hội để quyền năng của Chúa được thể hiện qua việc coi như là chinh phục cái vấn đề đó, hay là sửa sai cái vấn đề đó, và để có cái cơ hội làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Cái người có đức tin bi quan là như vậy. Thành ra một người mà có đức tin bi quan sẽ quên đi cái quyền năng vinh hiển của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Chúa đã làm biết bao nhiêu cái dấu lạ, phép lạ, thấy rõ ràng, chứng kiến rõ ràng. Lạy Chúa, con tin Chúa, lạy Chúa, con biết Chúa là đấng quyền năng. Nhưng mà khi gặp vấn đề cái là quên trật, nhìn vào vấn đề quên đi. Ngay cả chính Philip ở đây, hay là môn đệ của Chúa Giêsu Christ, lúc mà đi qua biển, biển hồ Galilee đó, thì Chúa nằm ngủ đó, thì sóng gió nổi lên. Môn đệ của Chúa chạy, thầy ơi, sóng gió như vậy là chết rồi, thuyền chìm chết rồi. Cái Chúa đứng đây, Chúa quở một cái, biển yên tĩnh. Đã kinh nghiệm cái điều đó rồi, nhưng mà quên. Đúng chuyện cái quên. Đức tin bi quan không có nghĩ đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Thành ra cái tâm trí của cái người này chỉ chuyên nghĩ về những cái việc trần thế, cái việc của đời này mà thôi. Thành ra quan trọng về cái xác thịt, không phải cái quan trọng về vấn đề thuộc linh. Mà lời của Chúa nhắc nhở sao? Chúng ta phải chú tâm về việc của Đức Thánh Linh. Đức tin bi quan cảm thấy rằng cái vấn đề này quá lớn đối với quyền năng của Đức Chúa Trời. 5.000 người có 200 đồng à, bây giờ làm sao mà mua cho đủ đây. Thành ra cái vấn đề lớn quá, mà cái quyền năng của Chúa chắc ít lắm. Thành ra hoặc là cái vấn đề này không có đáng để Chúa để ý tới, có thể. Hoặc là Chúa không có quyền năng để cái phép lạ xảy ra, hoặc là cái vấn đề này nhỏ quá, không có xứng đáng để mà Chúa tỏ cái quyền năng. Thành ra ông trở nên bi quan, ông cậy vào cái sức mình nhiều quá. Nhưng mà lời của Chúa, quý ông bà anh chị em cũng biết rằng đó, Chúa cũng nói rằng là lạc đà chui qua cái lỗ kim còn dễ, huống chi người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Khi mà người nói rằng là việc này không ai làm được, nhưng đối với Đức Chúa Trời mọi việc Chúa đều có thể làm được. Cái đức tin mà bi quan đó, đôi khi suy nghĩ rằng là cái quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ thất bại, sẽ thất bại, tại vì có thể Chúa làm không được. Thành ra giúp Chúa để mình làm luôn. Đức tin bi quan là như vậy, mình làm được mà, tại sao lại để Chúa làm? Nhưng mà lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa. Lời của Chúa nói là lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin hãy giải quyết vấn đề này. Đó là cái nhìn để chuyển hướng từ bi quan qua lạc quan. Và lời của Chúa trong Gia Cơ cũng nhắc nhở con cái Chúa, nếu các ngươi lấy đức tin mà cầu xin không chút nghi ngờ, vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy dập dồi. Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa. Đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình. Cầu nguyện Chúa, con cái Chúa trong hội thánh, đừng có ai có cái đức tin bi quan cả. Đôi khi cái vấn đề giống như là nó quá lớn, nhưng đừng có nhìn vào cái vấn đề quá, phải nhìn vào Chúa, bởi vì Chúa có cái quyền năng để giải quyết cái vấn đề. Đổi cái cách suy nghĩ. Đức tin bi quan sẽ không thấy được cái sự quan tâm và cái lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái đức tin bi quan này đó sẽ bao giờ cũng lo hết. Mà lời của Chúa nói là sống thỏa lòng, sống bình an, mà toàn là lo mấy cái chuyện chút chút, nghĩ rằng là Chúa không có giải quyết được. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở đó, cái tình yêu thương của Chúa hay quan tâm của Chúa đối với con cái Chúa đó, Chúa nói là ngay cả tóc trên đầu của con đó Chúa cũng biết rồi. Cái nhỏ nhất đó, tóc đó, bao nhiêu sợi Chúa biết hết rồi. Tôi ngó ra có nhiều người cười cười tại vì rồi anh Đào thấy ít tóc đi. Cái ý nói là dù có ít tóc hay nhiều tóc gì đó, Chúa cũng quan tâm đến từ cái điều nhỏ nhặt mất nhất như vậy. Đức tin bi quan thường thường thiếu đi cái sự cảm tạ hay là ngợi khen Chúa về những cái gì mà mình có. Nếu mà trong cái câu chuyện này đó nói về vật thực, cái đồ ăn, cứ tưởng tượng đi, nếu mà là sức khỏe thì sao? Nếu là tiền bạc thì sao? Cái vấn đề đó có lớn đối với Chúa hay không? Mà đôi khi vì cái vấn đề ăn uống, vì cái vấn đề tiền bạc, về cái vấn đề vật thực, về cái vấn đề sức khỏe, chúng ta quên mất Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng có thể ban cho. Đức tin bi quan là thường thường mình chạy đi tìm những người khác để giúp đỡ thay vì trông đợi Đức Chúa Trời và chỉ phụ thuộc vào Ngài mà thôi. Cái đó là cái phần bi quan như vậy. Thành ra lời của Chúa nói là đừng lo lắng gì cả, trong mọi việc phải cầu nguyện, nài xin, cảm tạ và trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng, tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip đoạn 4, câu 6, câu 7. Đức tin bi quan, nếu mà có cái đức tin này, sẽ không thấy Đức Chúa Trời được tôn vinh khi Ngài cung cấp và đáp ứng nhu cầu. Lúc đó cái người này sẽ nói là tại mình hèn, không có thấy được, không có kinh nghiệm được, không có cảm nhận được cái ân điển để mà Chúa được tôn vinh trong cái nhu cầu đó. Điểm thứ ba, đức tin lạc quan. Đức tin lạc quan nhưng mà còn nhiều nghi vấn. Cái này là ông Andre. Câu 8, câu 9. Một môn đệ khác của Ngài là Andre, em của Simon Pierre, thưa với Ngài: đây có một cậu bé mang theo 5 cái bánh, lúa mạch và 2 con cá. Tôi để ý cái câu cuối cùng: nhưng đông thế này thì thấm vào đâu? Cái đức tin này, Andre là những người có đức tin rất là lạc quan. Ông yêu mến Chúa, ông phó thác những cái vấn đề cho Chúa. Thấy rõ ràng ha, ta anh thấy Chúa quan tâm nên ông chạy vòng vòng trong các đám đông đó, ông tìm kiếm thức ăn và ông đã tìm thấy và ông thu nhặt những cái thức ăn đó để đem tới Chúa. Ông cố gắng, ông làm, ông rất là lạc quan, ông tin Chúa. Thành ra cái đức tin lạc quan đầy nghi vấn thì đặt cái điều gì có tìm được ở trước mặt Chúa. Và quý vị để ý ha, khi mà ông kiếm được đồ ăn rồi đó thì ông mang 5 cái bánh lúa mạch, 2 con bé và đồng thời cậu bé đến với Chúa. Để ý, thành ra ông mới nói với Chúa: đây là một cậu bé mang theo 5 cái bánh lúa mạch, 2 con cá. Ông tới ông dâng cho Chúa, ông có đức tin, ông rất là lạc quan. Nhưng mà cái điều trục trặc ở ông ở đây đó, nhưng đông thế này thì thấm vào đâu? Cái niềm tin mà lạc quan, nhưng mà nếu có nghi vấn đó thì thường thường đó sẽ trở thành phàn nàn cho cái vấn đề. Thành ra con cái Chúa: dạ, con tin Chúa, con mang cái vấn đề của con đến cho Chúa, nhưng mà không biết có được hay không, không biết Chúa giải quyết không, thắc mắc. Đông thế này thấm vào đâu? Rõ ràng ông mang tới cho Chúa nè, thưa với Chúa đàng hoàng. Mà nếu người nào mà không có cẩn thận, Andre không có cẩn thận ấy, thì ông sẽ phàn nàn cái vấn đề. Cái câu, để ý cái câu ông nói, quý vị tưởng tượng với tôi. Dạ, năm cái bánh, hai con cá, cái cậu bé này có được đó Chúa. Cái tự nhiên thầm thêm một câu: đông dày thì thấm vào đâu Chúa? Cứ tưởng tượng giống như là nói khỉnh khỉnh, nói móc đó, là người Việt Nam mình nói móc hoặc là nói chọc đó, chọc ghẹo đó. Không biết quý vị tưởng tượng sao, nhưng mà tôi thấy như vậy. Nếu mà ông đừng có thầm thêm cái câu này, đức tin ông tuyệt vời. Ông thầm thêm cái câu này, coi như cái công trình hay là những cái niềm tin của ông thấy ra vẻ giống như là sụp đổ. Thành ra cái người, nếu mà không cẩn thận sẽ phàn nàn về vấn đề, lo lắng về những cái gì mà mình có ít quá. Đông thế này thấm vào đâu? Có đó, nhưng mà ít quá, ít quá. Thành ra sẽ lo lắng, rồi đồng thời sẽ cằn nhằn, sẽ cằn nhằn cái cung cấp này nó nhỏ quá. Ý tôi muốn nói rằng quý ông bà anh chị em, con cái Chúa cũng giống như ông Andre này đó, có đức tin lạc quan, biết Chúa, mang cái vấn đề tới cho Chúa, mà nếu mà không cẩn thận sẽ phàn nàn này, lo lắng này, rồi cái cào nhào. Mà nếu có những cái giày đó thì cầu nguyện Chúa cái kế tiếp đó, mình cần phải giải quyết. Đức tin mà đặt câu hỏi, nhìn vào cái nhu cầu, rồi sau đó nhìn vào cái nguồn tài nguyên ít ỏi, rồi bắt đầu đặt câu hỏi với Chúa, đặt câu hỏi thay vì tin Chúa giải quyết cái vấn đề. Nếu mà ông mang tới, ông đừng có nói thầm cái câu đó, đó là có nghĩa là ông tin cậy Chúa sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng khổ thay, ông thầm thêm cái câu này nữa: quý ông bà, anh chị em và tôi, ngay cả cá nhân tôi đôi khi cũng giống như ông Andre là vậy thôi, mang vấn đề tới cho Chúa rồi thầm thêm một câu nữa, không biết có được hay không nữa. Đó là cái vấn đề, có đức tin, lạc quan, nghĩ rằng Chúa làm được, nhưng mà thắc mắc, thắc mắc. Cái bài học ở đây, dù cái nhu cầu như thế nào đi nữa, chúng ta phải học cái cách tin cậy ở Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điểm kế tiếp, đức tin tích cực không có lay chuyển. Câu 10 tới câu 13, Đức Chúa Giêsu nói: hãy bảo người ta ngồi xuống. Chỗ ấy có nhiều cỏ, họ ngồi lại. Kể riêng đàn ông có 5.000 người. Vậy Đức Chúa Giêsu cầm bánh cảm tạ Đức Chúa Trời rồi phân phát cho những người ngồi đó, xong bánh lại đến cá, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Câu số 12, khi họ đã ăn no, Ngài bảo môn đệ hãy thu lượm bánh thừa để khỏi phí phạm. Vậy họ thu lượm những bánh vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn được 12 giỏ đầy. Cái điều đức tin Chúa muốn dạy các môn đệ của Chúa về cái đức tin tích cực không có lay chuyển, không có lay chuyển ở đây. Và Chúa đã làm gương, Chúa dạy dỗ cái bài học này cho môn đệ của Chúa. Khi Andre, để ôn lại chút xíu, Andre đến với Chúa Giêsu Christ, đưa cho Chúa cái gì? 5 cái bánh bạch nha. Bánh bạch nha là cái bánh coi như là tồi nhất, tệ nhất trong cái xã hội, rẻ tiền nhất. Rồi cho thêm gì nữa? 2 con cá. Để ý cái cách Chúa làm cả một cái bữa ăn ha, nó vừa trọn trong cái tay đó thôi. 5 cái bánh, 2 con cá, chứ không phải là cái mâm à, cái vật thực đem đến Chúa, nó vừa trong cái bàn tay này thôi. Chúa tạ ơn, cầu nguyện, tạ ơn, phép lạ xảy ra. Để ý cái chi tiết này, Kinh Thánh cũng đã nói là mang tới cái mâm, Chúa mang cái mâm lên. Nhưng mà cái gì rất là nhỏ nhoi, rất là nhỏ, vừa trong cái bàn tay mà có thể nắm được đó, Chúa dâng lên. Tại sao cái điều này có thể xảy ra? Là tại vì có người dâng cho Chúa những cái vật thực, dù rằng không có coi như là cao sang mỹ vị, cao lương mỹ vị, không phải là cao lương mỹ vị hay là nhiều, nhưng mà một cách nhỏ nhoi, rồi cái phép lạ mới xảy ra. Mà không những phép lạ xảy ra, quý ông bà anh chị em để ý đó, mọi người muốn ăn bao nhiêu ăn, nhưng mà còn lại là còn dư nữa là 12 giỏ. Thành ra đã những là xanh xôi này nữa, đủ cho 5.000 người, mà kể người nữ nữa là có thể 50.000 người, mà đồng thời còn dư ra 12 giỏ để rồi 12 giỏ đồ ăn đó còn làm chuyện khác nữa. Để ý cái chi tiết nhỏ nhỏ đó. Và muốn cho cái phép lạ của Chúa xảy ra, đôi khi chúng ta dâng những cái gì mình có được, dù rằng là nhỏ nhoi. Và trong cái tình huống này, một cậu bé chỉ có 5 cái bánh bạch nha, coi như là đồ ăn tồi tàn nhất. 2 con cá, có thể là cá cũng bao lớn nữa, mà vừa đủ. Chúa nắm nơi bàn tay đây, Chúa cầu nguyện, Chúa dâng lên. Đó, cầm bánh tạ ơn Đức Chúa Trời rồi phân phát cho những người ăn. Rồi cái phần không những vậy mà còn dư thừa để mà làm chuyện khác nữa. Thành ra Chúa Giêsu ban cho những cái gì mà Ngài có. Mà làm sao Chúa Giêsu có thể ban cho được mà những cái gì Ngài có? Ngài có được là từ cái em bé này 5 cái bánh 2 con cá. Rồi Chúa sử dụng những con người để mà giúp Ngài đáp ứng được cái nhu cầu. Cái chiến tranh ở Ukraine trước sau gì rồi cũng chấm dứt. Tất cả những cái infrastructure của Ukraine là bị tàn phá hết. Và chúng ta thấy cả 1 triệu người sẽ bị đói khổ. Có thể sống trong cái giai đoạn không có điện, không có nước, không có những cái nhu cầu. Và khi tôi đọc soạn cái bài giảng này, có thể hội thánh chúng ta chỉ đủ sức dâng 5 cái bánh, 2 con cá để rồi phép lạ của Chúa có thể xảy ra. Cách đây không lâu chúng ta cầu nguyện cho A Phú Hãng, rồi chúng ta cầu nguyện cho cái COVID bên Việt Nam trong cái vấn đề cứu trợ, cầu nguyện cho Campuchia, cứu trợ bên Campuchia. Từ những cái tấm lòng chỉ có 5 cái bánh 2 con cá mà thôi. Và cầu nguyện Chúa, Chúa cũng cho chúng ta có cái lòng thương xót giống như Chúa Giêsu Christ. Khi nhìn cái đám đông thì nói có gì cho họ ăn không? Và đôi khi Chúa chỉ cần 5 cái bánh 2 con cá từ hội thánh West Houston, để rồi chúng ta có thể hợp tác với International Mission Board, hợp tác với nhóm của Billy Graham, có những cái bàn chân hay là những người giáo sĩ bên đó để giúp đỡ. Và quý ông bà anh chị em, khi mà đọc đoạn kinh thánh này, tưởng tượng về Ukraine thì sẽ kinh nghiệm được việc Chúa làm, kinh nghiệm được việc Chúa làm. Thành ra Chúa sử dụng những cái người khác để giúp Ngài đáp ứng được cái nhu cầu. Tại vì Chúa nhận cái tài nguyên ít ỏi từ ai? Từ em bé. Chúa nhận cái tài nguyên ít ỏi để mà làm cái phép lạ xảy ra từ ai? Từ hội thánh West Houston, từ quý ông bà anh chị em. Và sáng hôm nay các em thanh niên cũng cầu nguyện cho cái vấn đề này. Rồi cái sau đó chúng ta thấy Chúa khi mà làm phép lạ xảy ra đó, là Chúa giao cho môn đệ của Chúa, không phải môn đệ của Chúa để mà ăn uống, nhưng mà môn đệ của Chúa mang những cái bánh đó phát ra cho mọi người. Khi mà Chúa dâng lên cái phép lạ xảy ra đó, thành ra các môn đệ của Chúa phân phát lương thực cho dân chúng ăn. Thành ra môn đệ của Chúa giữ phần trong cái chiến lược hay là trong cái kế hoạch rất là lớn của Chúa. Và cầu nguyện Chúa hội thánh của Houston hay là quý ông bà anh chị em và tôi cũng giữ phần trong cái chương trình lớn và khó của Chúa đang xảy ra mọi nơi mà chúng ta tới giờ này cũng chưa biết rõ như thế nào. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm quá khứ chúng ta thấy cái luồng gió thánh linh của Chúa đã thổi đến sông trên sông dưới trên ở Campuchia, quá đông người tin Chúa. Chúng ta đã thấy cái luồng gió thánh linh của Chúa đã thổi qua đất nước Việt Nam của chúng ta và bây giờ đang thổi qua cái vùng coi như cái sông Hậu Giang đi xuống miền Nam, cũng giống như miền Bắc. Và chúng ta cũng thấy được cầu nguyện Chúa để biết rằng cái luồng gió thánh linh của Chúa sẽ thổi qua cái vùng Waller, Texas, bao gồm Hempstead, Berryville, West Cypress, Waller và có một cái island nhỏ nhỏ, Pania Island, ngay nơi cái khu vực đó nữa. Đó là cái công việc Chúa và chúng ta phải không phải chỉ nói bằng môi miệng mà thôi, nhưng đồng thời phải cầu nguyện và đồng thời giúp đỡ từ 5 cái bánh và 2 con cá, những cái gì mà mình nghĩ là không có ra gì cả, nhưng mà để cho phép lạ của Chúa xảy ra. Chúa bao giờ cũng đáp ứng cái nhu cầu bởi cái đức tin tích cực, không có lay chuyển. Đừng có nghĩ rằng là đông quá không có làm được hay nhiều quá không có làm được. Đừng có nghĩ rằng là làm sao cho nó đủ. Muối bỏ biển không bao giờ đủ cả, nhưng mà tối thiểu có một hộp muối thải xuống biển còn hơn là không có chút nào cả. Tạ ơn Chúa về điều này. Và chúng ta thấy cái nguồn cung cấp đó, Chúa cho dồi dào đến nỗi mà dư thừa ra. Và không những cái dư thừa đó đó Chúa sử dụng trong tương lai nữa. Cái đó là điều chúng ta cần phải học hỏi. Tạ ơn Chúa về điều này. Khi một người mà cho những cái gì mà mình có, thì cái người đó phải tin tưởng vào cái quyền năng và cái sự cung cấp của Chúa. Đó là lý do tại sao mà lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở, trước hết phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều khác nữa. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Rồi đến khi cái phản ứng đằng đông thì sao? Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Nếu mà Chúa chọn Chúa mà làm vua thì thôi mình khỏi đi làm, khỏi đói, khỏe quá, bệnh thì lành, muốn uống rượu thì nước thành rượu rồi. Nếu mà muốn ăn thì có đồ ăn rồi, khỏi cần đi làm, khỏe quá, bệnh cái hết lành bệnh luôn. Nhưng mà đó không phải là cái chương trình của Chúa. Đó là lý do tại sao mà Chúa lùi mình và lên trên núi. Thấy Chúa bánh cho người ăn, phải thấu hiểu được cái mối quan tâm của Ngài trong cái sự phục vụ. Phải có cái, sẽ biết rằng có những người có những cái đức tin đi qua, sẽ biết rằng có những người có cái đức tin tích cực, lạc quan, nhưng mà thắc mắc, nghi vấn nhiều quá. Nhưng mà phải biết rằng phải học hỏi theo Chúa Giêsu Christ. Đức tin tích cực không có lay chuyển dù đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì ngày hôm nay chúng con ôn lại lời của Chúa để chúng con có thể thấy được tấm lòng của Chúa Giêsu Christ, để chúng con có thể thấy được và thấu hiểu được những điều, những phép lạ mà Chúa có thể làm. Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con có đức tin tích cực, không có lay chuyển. Chúng con dâng những điều chúng con có, dù rằng là nhỏ bé nhất, nhưng trong lòng tin quyết quyền năng và sự cung cấp của Chúa sẽ xảy ra, phép lạ của Chúa sẽ xảy ra, không những đáp ứng được cái nhu cầu, nhưng mà không có điều gì bị lãng phí, và những dự phòng sẽ được dùng một ngày nào đó trong tương lai. Còn đặc biệt cầu nguyện tấm lòng thương xót của con cái Chúa đối với đất nước Ukraine. Còn cầu nguyện tấm lòng thương xót của Chúa đối với những nơi mà luồng gió thánh linh của Chúa đang thổi đến. Xin cho chúng con có sự dự phòng và tham gia. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và sau khi ăn uống xong xuôi, chúng con sẽ cùng nhau ra chợ Hồng Kông 4 để chứng đạo hoặc thực tập hướng đạo. Xin Đức Thánh Linh đi trước dọn đường cho chúng con, và xin Đức Thánh Linh đồng hành với chúng con để chúng con có thể kinh nghiệm được việc Chúa làm. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ, nghe được sứ điệp của Ngài để có được sự cứu rỗi, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.